bà quý phi xinh đẹp. Đức vua Bimbisara và hoàng hậu Vedi sau khi nghe pháp đắc quả nhập lưu thì họ có được đức tin vững chắc, có được đời sống thanh bình và an lạc. Mọi câu hỏi, mọi tư duy về đời người đã lần lượt được gỡ rối. Mọi khổ ưu, mọi phiền não trong tâm hồn ngày càng nhẹ nhàng, yên lặng bớt. Đức vua có một bà quý phi xinh đẹp tên là Khema, luôn luôn hãnh diện và tự hào về sắc đẹp của mình, được ông vô cùng yêu mến. Nhưng sau khi học hiểu được giáo pháp, đức vua biết rằng sắc đẹp của mỹ nhân giống như đóa hoa, một lúc nào đó sẽ nhạt phai, sẽ ố sắc và rửa hương. Chính vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tinh thần được thấm nhuần hương vị của chánh pháp mới không bị hư mục theo thời gian, mà ngược lại ngày càng được khởi sắc và thăng hoa. Hoàng hậu Vedi bản chất thuần hậu đoan trang, có vẻ đẹp nội tâm thầm lặng như một mảnh vải trắng tinh rất dễ nhuộm màu, nên sau khi nghe pháp bà nhẹ nhàng xuôi chảy vào dòng. Chỉ riêng bà quý phi Khema là không chịu đi nghe pháp. Đức vua đã ân cần dỗ ngon dỗ ngọt nhiều lần nhưng bà vẫn lắc đầu từ chối. Khi được gặng hỏi lý do thì bà đáp: Đức Thế Tôn ấy có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp. Thiếp biết Đức Thế Tôn ấy toàn hảo mọi đức hạnh, quyền năng trí tuệ. Thiếp cũng biết thế gian xưng tán ngài là bậc thầy của chư thiên và loài người thì không ai còn dám hồ nghi. Tuy nhiên thiếp sẽ không đi. Khi được hỏi lý do, bà tiếp: Nghe nói rằng Đức Thế Tôn thường có lời khiếm nhã đối với phụ nữ, ngài coi thường, đôi khi cười chê sắc đẹp phụ nữ. Ngài nói rằng đẹp gì, quý gì, mỹ miều gì, cái bao da đựng thịt, đựng xương mà trang điểm, mà xông hương ướp phấn thoa son, quả là ngài chẳng lịch sự chút nào. Đức vua thánh đệ tử cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại nói: Ừ, ngài nói vậy dù đúng với sự thật nhưng mà cũng hơi quá đáng. Có được sắc đẹp như ái phi trên thế gian này phỏng có mấy người, phải tu tập và tích lũy vô lượng phước báo mới có được như thế chứ đâu có dễ gì. Bà Khema thấy vua đồng quan điểm với mình, cảm thấy rất vừa lòng nên nhướng mày đắc ý. Chứ sao? Vậy sao đại vương cứ nhắc ngày nhắc đêm bảo thiếp phải đi hầu thăm Đức Thế Tôn ấy? Có hai lý do. Đức vua Bimbisara chậm rãi, dịu dàng nói: Nàng biết không, Veluvanarama đẹp lắm. Trúc Lâm Đại Tịnh Xá là một nơi khả ái, khả hỷ, khả lạc. Phong cảnh nên thơ hữu tình làm sao? Nó nên thơ hữu tình nhưng mà lại làm cho tâm hồn ta mát mẻ, trong lành, vô cùng dễ chịu. Người nào đến Trúc Lâm thấy được Trúc Lâm rồi thì xem như người ấy đã thấy được Hỷ Lâm. Thắng cảnh đệ nhất tại cung trời Đao Lợi là nơi mà Đế Thích Thiên Chủ thường hay đến ngoạn du vui chơi với cả hàng ngàn tiên nữ. Đấy là lý do thứ nhất. Gì mà đẹp ghê gớm vậy? Bà Khema cau đôi mày lá liễu. Thôi được rồi, vậy còn lý do thứ hai là vì Đức Phật cũng thường hay khen ngợi phụ nữ nhưng nàng không biết đấy thôi. Quả có thế sao? Đúng vậy, ngài từng nói rằng bản chất người nữ tuy hơi mềm yếu nhưng họ cũng có khả năng thành tựu tri kiến cao thượng, có nền tảng khá vững chắc để phát triển tứ vô lượng tâm. Ngoài ra giác ngộ giải thoát tứ quả, thắng trí, biện tài, phân tích, giới hạnh, thiền định, tuệ giác, họ hoàn toàn không hề thua nam giới. Đấy cũng là lý do mà Đức Tôn Sư cho thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni, vừa nói lên tiếng nói của tập thể bình đẳng, dân chủ, mà còn là cơ hội tuyên dương nữ giới, xem trọng nữ giới. Trong lúc luật Manu trong truyền thống Bà La Môn từ ngàn xưa đã không coi nữ giới ra gì, suốt đời phải lệ thuộc nam giới lại còn xem rẻ coi khinh nữa. Thế là khách quan, là đúng đắn. Hóa ra từ lâu thiếp chỉ nghe một bên một chiều, đấy là lỗi lầm, là thiếu sót đáng chê trách của thiếp vậy. Được đức vua Bimbisara khôn ngoan thuyết phục nhiều lần như thế, chiều hôm ấy bà quý phi xinh đẹp của chúng ta không cần quân lính hộ giá, chỉ với mấy cung Nga lên một cỗ xe bốn ngựa trắng đến viếng thăm Trúc Lâm. Đến cổng Tịnh Xá, bà cho dừng ngựa, chậm rãi đi bộ vào. Quả là một khung cảnh tươi xanh trong lành mát mẻ. Đây đó thấp thoáng hình bóng các sa môn áo vàng đang kinh hành hoặc tỉnh tọa dưới các gốc cây bờ suối. Đâu cũng vắng lặng yên ả thanh bình, tâm hồn bà dường như lặng xuống. Đến một ngã rẽ, bà chợt dừng chân lại dưới bụi trúc của hai vị tỳ khưu còn rất trẻ, tuổi vừa chừng đôi mươi, đang an nhiên tọa thiền. Bà lặng lẽ quan sát hai pho tượng tuyệt tác của hóa công. Họ đẹp quá, năng lượng của tuổi thanh xuân như phát sáng nơi vầng trán khuôn mặt, và dường như trôi chảy cuồn cuộn nơi từng cơ bắp trong từng thớ thịt trắng hồng. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu bà: ô tại sao, cái giáo pháp này như thế nào mà có thể lôi cuốn cả những chàng thanh niên trẻ đẹp, phải hy sinh cả sự sống cuồn cuộn của tuổi thanh xuân đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng bên vợ đẹp con xinh, để đến đây sống đời viễn ly thế tục, thật đáng khâm phục thay. Nhìn sự sáng rỡ của sắc mặt, nhìn sự an nhiên tĩnh tại này, thì rõ họ đâu có bi quan yếm thế, mà ngược lại họ đang an trú một phúc lạc nội tâm nào đó. Bà quý phi xinh đẹp chợt thở dài, một hơi thở dài rất nhẹ, chỉ như là sự lay động của một cánh hoa trong làn sương sớm, một tí hổ thẹn thoáng gợn trong tâm tư bà. Còn mình thì cứ cố mà hưởng thụ, mà thỏa mãn cái tuổi thanh xuân. Bà Khema lần bước theo âm thanh với tám tuyệt hảo của Đức Phật, từ nhà giảng rộng lớn vọng ra, xung quanh lặng ngắt như tờ. Bà cảm thấy ở đây rõ ràng là có một thế giới khác mà dường như không hề lây nhiễm một hạt bụi tục lụy nào. Nội tâm bà chợt như bắt gặp một cái gì từ một không gian tâm linh xưa cũ, một không khí linh thiêng dập dờn trong ký ức mù sương. Trong nhà giảng, chư tăng đang nghe pháp. Đức Phật với dung nghi sáng rỡ, với ngôn ngữ trầm ấm vang ngân sắc gọn mạch lạc sáng sủa, cứ như từng đợt hải triệu âm dịu dàng vọng giữa không gian, người vật cỏ cây mây nước dường như bị chìm ngập, bị thu nhiếp, bị tan hòa trong biển âm thanh vi diệu ấy. Bà cũng bị lôi cuốn bởi một năng lực siêu nhiên nào đó. Bà lặng lẽ quỳ xuống trước ngưỡng cửa nhà giảng. Phía hai bên Đức Phật chợt ửng sáng, rồi từ trong đám mây ngũ sắc, hai cô tiên nữ bước ra dung sắc mỹ lệ phi phàm. Bà Khema mở lớn đôi mắt bồ câu sửng sốt, đẹp quá. Cả hai vừa tuổi độ trăng tròn, trang sức xiêm y quá sức lộng lẫy, quá sức quý phái, quá sức kiêu sa, quá sức gợi cảm, quá sức mỹ miều, không thể có được trên thế gian này. Bà thật tuổi hổ, khi từ lâu đã tự hào kiêu hãnh bởi sắc đẹp của mình. Ôi, năm vẻ đẹp của gia nhân trần thế có nghĩa gì so với hai cô tiên nữ này? Đây phải là sự kết tụ tinh anh của ngàn hoa. Đây phải là linh hồn của nữ vương sắc đẹp đang hiện thân trong vóc dáng ngọc ngà kia. Ở ngoài cả mọi ý tưởng, mọi ngôn ngữ diễn đạt, bà Khema lặng lẽ chiêm ngưỡng không chán mắt. Chợt một làn gió nhẹ lay động, một màn sương mờ thoáng qua. Có sự thay đổi nào đó trên sắc diện cùng vóc ngọc dáng ngà của hai cô tiên nữ. Ô, nó thay đổi rất nhanh. Mới đó mà đã trở thành thanh nữ. Đôi mắt hoa sen ẩn trong màu nước trong xanh vời vợi kia đã có gì đổi khác. Hai bờ môi chín mọng đỏ hồng như quả chà là đã pha đáy ở chút gió chút sương. Làn da trắng mịn như chuỗi măng non đã mơ hồ có một làn mây nhạt phớt qua. Cặp nhũ đầy đặn, căng tròn như búp sen đã bắt đầu tiêu hao nhựa sống. Cái eo thon thả, rồi nở ra cái lưng thắt ông, cái mông ông đã có dấu hiệu chững lại. Và rồi kia có sự thay đổi rất nhanh nữa. đã trở thành thiếu phụ lão phụ trong một thoáng mắt. Bà Khema bàng hoàng: ôi, còn đâu sắc đẹp thanh tân trinh bạch diễm kiều, còn đâu vóc dáng tơ noãn căng tròn nhựa sống hai cô tiên nữ kia. Bây giờ chỉ còn là hai cái xác nhăn nheo, nước da sạm đen mốc thết và sần sùi như làn da cóc, răng rụng móm mém, phều phào nước bọt, nước dãi rỉ ra từ hai bên mép, tóc bạc lốm đốm bụi bặm, tay chân run rẩy, cái lưng cong gập xuống như cái giàn xây. Còn nữa, cả hai chợt ôm bụng, nhăn nhó, đau khổ quằn quại, khuôn mặt méo mó, mắt như lồi ra, rên rỉ thảm não. Rồi cả hai bỗng co quắp, đổ ập xuống, trợn mắt ngoẹo đầu, tắt thở trong cảnh kinh hoàng, kinh khiếp. Nhìn cảnh tượng ấy, bà Khema tràn đầy kinh cảm, rợn cả tóc gái, tự nói với chính mình: ôi, cái gì nữa mà tự hào hãnh diện? Ngươi đã thấy chưa? Đã sáng mắt ra chưa hỡi con Khema si mê ngu ngốc? Tuổi trẻ, sắc đẹp, vóc dáng thanh xuân, rồi sẽ một thoáng qua mau, bệnh hoạn, già yếu, thống khổ, tử vong, một lúc nào đó như cơn lũ lớn. Nó sẽ cuốn trôi tất cả, phá sản tất cả, diệt mất tất cả, hãy thức tỉnh đi thôi. Đức Phật đã biến hóa ra hai cô tiên nữ, chỉ có Ngài, các bậc có thắng trí và bà Khema thấy, để giáo hóa người đàn bà quý phái. Đúng lúc, bà như vừa tỉnh lại sau cơn mộng dài, Đức Phật rót vào tai bà một bài kệ ngôn: này con, này Khema, hãy thấy thực cái thân là như vậy đấy, rồi nó sẽ già yếu, rồi nó sẽ nhăn nheo, rồi nó sẽ xấu xí, nhòm gớm bởi tạp quế. Dẫu có nâng niu tô vẽ, dẫu có ướp hoa sông hương, nó cũng sẽ tàn úa và tử vong. Chỉ có kẻ thiếu trí mê si mới đam luyến ấp ủ cái thân. Hãy tỉnh lại này con, hãy bước vào giáo pháp, hãy bắt đầu tu tập, hãy nhằm chán các sắc, hãy trú thân hành niệm, hãy quán thân bất tịnh, từ bỏ mọi sai đắm, cả bên trong bên ngoài. Hãy thấy dòng bọc ái cuốn trôi bao chúng sanh, con nhận từ dệt lưới, tự mình sa vào trồng. Hãy cắt đứt buộc ràng, hãy thoát ly ái niệm, với đời sống xuất gia tầm cầu chân hạnh phúc. Bài kệ vừa kết thúc, bà Khema đi vào giảng đường bằng hai đầu gối, rồi quỳ sụp xuống, gục khóc lặng lẽ, không thốt lên lời. Do căn cơ sâu dày, bà đã chứng quả nhập lưu. Sau đó, để cho cảm xúc lắng xuống, bà Khema tri ân thời pháp bất tử, tri ân phương tiện thiện xảo. Với tâm đại bi, Đức Phật đã cho bà uống một liều thần dược để tỉnh giấc mộng đam mê luyến ái cái thân bất tịnh. Cuối cùng, bà xin được sám hối với Đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng thánh hạnh: thôi được rồi, đủ rồi Khema, Như Lai xác chứng cho bà, từ nay đã rửa sạch các bụi trong mắt. Trở về hoàng cung với một con người hoàn toàn tươi mới, bà quý phi xinh đẹp tìm gặp Đức vua Bimbisara hoan hỷ thốt lên: thật là tuyệt vời hiền huynh ơi. Nhìn vào đôi mắt rạng rỡ như có hào quang của người thiếp yêu, Đức vua nói: quả thật là kỳ lạ quá sức. Hôm nay nàng gọi ta là hiền huynh, đúng vậy. Thế là đã có một cuộc chuyển hóa vĩ đại sau khi hiền muội ghé thăm Trúc Lâm Đại Tịnh Xá. Đẹp như công viên hỷ lâm của cõi trời Đao Lợi Chăng, hơn cả thế nữa này hiền huynh yêu quý. Thế rồi huynh muội họ tâm sự với nhau: bà xin phép được xuất gia. Đức vua hiền thiện chắp tay lên đỉnh đầu tán thán. Hiền muội ngỡ đi sau mà hóa ra đi trước ta một bước, trong giáo pháp thanh tịnh rồi, ôi quý hóa thai, lành thai.